Đoạn nhỏ thứ năm, một câu sau cùng: quán thử tất phát nguyện cầu sanh, tự thuộc đương vụ chi cấp. Nghĩa là bất cứ lúc nào, chỗ nào đều thấy Đức Thế Tôn và Tổ sư ân cần tha thiết mà khuyên bảo chúng ta. Chỉ sợ chúng ta lại bỏ lỡ cơ hội lần này. Cho nên chúng ta chỉ cần ghi nhớ trong phẩm hạnh nguyện có dạy thập đại nguyện, mười nguyện này là cương lĩnh tu học. Ba nguyện sau cùng tôi đã nói qua là thuộc về hồi hướng. Ý nghĩa của hồi hướng là gì? Là đem tâm lượng mở rộng. Thật sự mà có thể khôi phục tâm bào thái hư lượng châu xa giới. Nên biết đó là bổn nguyện của chúng ta. Tâm của chúng ta vốn là tâm bào thái hư lượng châu xa giới. Hiện nay cái tâm này sao mà nhỏ quá, thật là đáng thương. Là kẻ đáng thương. Cho nên dùng cái phương pháp này để mở rộng khôi phục tâm lượng. Thường tùy Phật học. Là niệm niệm không quên lời dạy bảo của Phật Đà, gọi là hồi hướng Bồ Đề. Trong những tôn giáo khác, chúng ta cũng thường thấy trong kinh điển của họ, tất cả vinh diệu đều quy về Thượng Đế, đều quy về chân Chúa. Tại trong Phật Pháp, chúng ta không nói Thượng Đế, cũng không nói chân Chúa. Chúng ta nói là Thầy, Thầy chỉ dạy cho chúng ta. Con người trong thế gian, vào thời xưa, khi một người có được thành tựu, họ nhất định là đem tất cả vinh diệu quy về cho cha mẹ, quy về cho Thầy của họ. Để báo cái ơn nuôi nấng của cha mẹ và cái ơn của Thầy dạy dỗ, trong tâm của họ niệm niệm không quên cảm ơn. Cái tâm cảm ơn này biến hư không pháp giới. Đây là hồi hướng Bồ Đề. Hằng thuận chúng sanh là hồi hướng chúng sanh. Điều nguyện này quan trọng nhất là chữ thuận. Cái thuận này không phải là thuận tạm thời, cũng không phải là thuận hữu hạn, mà là hằng thuận, là vô hạn, là vĩnh hằng. Bạn hãy xem chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát ở trong chính Pháp giới giáo hóa tất cả chúng sanh, đã làm cái gương tốt cho chúng ta. Đó là thuận. Bạn muốn học môn gì đều giúp đỡ cho bạn. Chỉ có một điều thì không giúp đỡ cho bạn. Học bất thiện, tức là học điều ác, thì không dạy cho bạn. Chỉ cần là thiện thì dạy cho bạn. Bất luận là đại thiện hay tiểu thiện đều dạy cho bạn. không tránh sự khó nhọc, không sợ cực khổ, không sợ gian lao. Ở nơi nào có cầu thì ở nơi đó có ứng. Năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế đã thị hiện cho chúng ta. Chúng ta phải biết vào thời đó không có công cụ giao thông, những người xuất gia đều là đi bộ, đi đến nơi nào thì giáo hóa đến nơi ấy. Dấu chân của Đức Thế Tôn đã đi khắp Ấn Độ, thường thường du hành, đi đến vùng cực nam đảo Đức Lan, tức là ngày nay Sri Lanka. Đây là Ngài thị hiện, ngàn chỗ mong cầu, ngàn chỗ ứng. Ở địa phương nào muốn thỉnh Phật, xin Ngài dạy dỗ cho chúng con, thì Phật đi đến nơi ấy. Chỉ cần có người thỉnh thì Ngài đến giáo hóa. Trong số học trò của Ngài có nhiều vị là Bồ Tát. Bồ Tát không cần người khác lễ thỉnh, tự mình chủ động đi đến làm bạn không thỉnh của tất cả chúng sanh. Nhưng Phật thì khác, nhất định phải thỉnh. Tại vì sao? Vì Phật là đại biểu cho sư đạo, là tôn sư trọng đạo, cho nên nhất định phải thỉnh, phải thỉnh Pháp. Bồ Tát là đồng học, đồng học thì không cần phải quá nghiêm túc. Bạn không thỉnh, ta cũng đi đến, nhưng bên trong này có một điều kiện. Trước tiên phải xem xét như thế nào, chúng sanh có tiếp nhận hay không. Chịu tiếp nhận, hoan hỷ nghe, có thể hiểu thì Bồ Tát đi đến. Không lễ thỉnh họ cũng đi đến. Đó là hằng thuận chúng sanh. Tuyệt đối không thể chấp trước chỉ có một pháp môn. Bạn nói pháp môn niệm Phật này rất hay, rất tốt, nhưng người ta không thể tiếp nhận, thì bạn không thể đem pháp môn này ra để nói. Họ muốn nghe pháp gì, bạn phải biết. Họ có thể tiếp nhận pháp gì, bạn phải biết. Họ ưa thích pháp gì, bạn phải biết. Thì bạn thuyết pháp mới khế cơ. Điều này các đồng học muốn học kinh giáo phải đặc biệt chú ý, xem xét căn cơ. Chư Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh thuyết pháp khế cơ khế lý thì mới giáo hóa được thành công. Một nguyện sau cùng là phổ giai hồi hướng. Phổ giai hồi hướng là tâm lượng hoàn toàn đã mở rộng. Không có câu thúc một chút nào, đích thật là biến hư không pháp giới. Biến hư không pháp giới tức là tánh đức của tự tánh viên mãn. Hư không pháp giới sát độ chúng sanh đều là tự tánh biến hiện. Là duy thức biến hiện. Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm nói được rất hay. Là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Phổ giai hồi hướng là hồi hướng tâm tánh. Tất cả đều quy về tự tánh. Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều từ trong tự tánh phát sinh. Đến cuối cùng vẫn quy về tự tánh. Đây gọi là đại viên mãn. Cho nên thập đại nguyện vương này không hề rời khỏi. Lúc con người sắp mạng chung, tất cả sự vật đều phải rời khỏi bạn, bạn không thể mang theo, chỉ có thập đại nguyện vương có thể mang theo. Tịnh nghiệp thù thắng không gì sánh bằng. Bạn có thể mang đi trong tất cả thời, dẫn đường đi trước, dẫn dắt bạn đi đâu? Dẫn dắt bạn đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong khoảng sát na liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới. Thập đại nguyện vương nhất định dẫn dắt bạn đi đến Cực Lạc thế giới. Đây là hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Quán Thử Tát phát nguyện cầu sanh, tự thuộc đương vụ trì cấp. Đương là đương hạ, tức là hiện tiền. Vụ là cần phải làm, cấp là lập tức cần phải làm. Nếu bạn thực sự hiểu rõ, liễu giải rồi, hiện tiền lập tức thì làm ngay. Tất cả những thứ khác phải buông xuống. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác, nhất định phải tương ứng với kinh giáo. Tinh thần nghĩa thú thật sự của kinh giáo là gì? Là thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói, chính là tám chữ này. Những lời dạy của Phật trong kinh giáo chúng ta hoàn toàn tiếp nhận, gọi là thọ trì. Đã tiếp nhận toàn bộ thì là hoàn toàn trở thành của mình. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình là hư huyễn, là giả, đó là nghiệp, là bất thiện nghiệp. Tất cả đều buông xuống hết. Phải đem thay thế toàn bộ đều là kinh giáo của Như Lai. Cách nhìn, cách nghĩ, cách nói, cách làm của ta phải hoàn toàn tương ứng với kinh giáo. Đây là thọ trì. Thọ tức là tiếp nhận, trì là giữ gìn, không để mất đi. Cho dù chỉ là một ngày không để mất đi, cho dù một sát na cũng không để mất đi, gọi là thọ trì. Đọc tụng là ôn tập, mỗi ngày ôn tập, ôn cũ biết mới. Trường thời huân tu, huân tu lâu rồi thì khai ngộ. Sau khi ngộ thì thế nào? Vì người diễn nói, tức là thực hiện trong cuộc sống, thực hiện trong công việc, thực hiện khi xử sự đối người tiếp vật, vì người khác biểu diễn, vì người khác diễn nói, tất cả vì chúng sanh, không phải vì bản thân mình. Tất cả hành vi đều là đang biểu diễn, biểu diễn cho chúng sanh xem. Đây là cuộc sống giác ngộ. Cuộc sống của Phật Bồ Tát, hành nghiệp của giác ngộ. Giác ngộ giác ngộ xử sự đối người tiếp vật. Niệm niệm giác mà không mê, sống theo cuộc sống của Phật Bồ Tát thật là đại tự tại. Khổng Lão Phu Tử dạy rằng: học nhi thời tập chi. Thời và tập, tập tức là ngày nay chúng ta nói thực hiện, thực hiện trong cuộc sống, thực hiện trong công việc, thực hiện khi xử sự đối người tiếp vật. Thời là không bao giờ gián đoạn. Kế tiếp là bất diệt duyệt hồ, thật là vui thay. Trong Phật Pháp, chúng ta gọi là pháp hỷ sung mãn. Thật sự vui sướng, pháp hỷ sung mãn. Sự vui sướng này không phải từ bên ngoài đến, là từ trong tự tánh lưu lộ ra. Đoạn tiểu tiết sau cùng là kinh nói: đắc giữ như thị chư thượng thiện nhân cầu hội nhất xứ. Ý nghĩa của đoạn kinh văn này là quá ngầm thế chí, bả thủ cộng hành. Bả thủ là nắm tay, tay nắm tay. Bạn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, bạn theo Quán Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, tay nắm tay cùng đi. Kinh hành, đi dạo, chuyện trò, đàm luận Phật Pháp, thật là vui sướng biết bao. Văn thù phổ hiền, thân vi thắng hữu, đây đều là đẳng giác Bồ Tát. Ngài Văn Thù và Phổ Hiền là Hoa Tạng thế giới. Họ thường ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thắng hữu là bạn bè rất tốt, là bạn bè thù thắng nhất. Đây là miêu tả trạng huống cuộc sống ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và tình hình học tập ở cõi cực lạc, những người chung quanh bạn toàn là bậc thượng thiện nhân. Thì tự mình ung đúc thành Phật không khó, một tí cũng không sai. Chúng ta trường thời huân tu, huân tập ung đúc là nhờ có nguyên nhân này, không phải không có nguyên nhân. Cho nên tu hành ở Cực Lạc thế giới, vì sao mà được bao thành tựu như vậy, được thành tựu thù thắng như vậy? Chúng ta tu hành ở cõi này, vì sao không thể sánh bằng? Bạn vừa xem thì hiểu ngay. Chúng ta ở cõi thế gian này, làm sao mà có thể sánh vai ngang hàng với các ngài Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền? Không có lý lẽ như vậy. Bồ Tát quá cao. Nhưng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì khác hẳn. Khác ở chỗ nào? Tất cả đều là học trò của A Di Đà Phật. Mối quan hệ giữa chúng ta và Bồ Tát là gì? Là đồng học. Họ đã theo A Di Đà Phật lâu rồi, còn chúng ta thì mới theo ngài. Về thân phận, họ là học trưởng, chúng ta là học đệ. Dĩ nhiên là học trưởng phải chăm nom học đệ. Chúng ta có vấn đề gì thì không tiện hỏi Phật, hỏi họ thì thuận tiện hơn. Suốt ngày đến tối sinh hoạt cùng chung một chỗ, cho nên thì dễ dàng thành Phật. Tiếp theo mấy câu này ý nghĩa là rất may mắn, thử sanh hữu hạnh, hoặc kiến hoặc văn, khả bất nguyện sanh dư. Chúng ta trong đời này thật sự rất may, thật tại mà nói rất là may mắn. Bạn có thể nghe được pháp môn này, bạn có thể đọc được bộ kinh điển này. Vì sao bạn vẫn không muốn vãng sanh chứ? Bạn nên biết rằng hễ được vãng sanh thì là thành Phật. Đây là đệ nhất đẳng đại sự nhân duyên, thể xuất thế gian bất cứ việc gì cũng không thể sánh bằng việc vãng sanh này. Chúng ta không thể không biết điều này. Đích thật là không gì sánh bằng. Nếu bỏ lỡ cái cơ hội này thì sự tổn thất của bạn rất lớn. Sự tổn thất này không thể nói cho hết được. Thật là lớn lao. Nhân duyên của một đời thành Phật, đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Vì sao bạn xem thường? Cái gì là xem thường? Bạn rất muốn đi nhưng không chịu thật lòng tu. Nguyên nhân ở tại đâu? Là không tin, không thật sự tin. Trong đời này thậm chí mỗi ngày đọc bộ kinh này, ngày ngày giảng bộ kinh này, bán tín bán nghi. Họ tin cái gì? Họ vẫn còn tin danh văn lợi dưỡng của thế gian này. Họ còn ham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần. Họ còn tin những thứ này. Nếu đem hai chuyện này bày ra trước mặt, họ chọn lấy cái gì? Họ chọn lấy danh văn lợi dưỡng cõi này, chọn lấy ngũ dục lục trần của thế gian này. Họ không chọn lấy niệm Phật. Họ đã chọn sai. Cho nên tổ sư đối với sự việc này rất đau lòng. Cái đau lòng này không phải là trong đời này không có cơ hội nghe được pháp môn niệm Phật, cũng không phải đau lòng vì họ nghiệp trước sâu nặng, đời này không gặp được pháp môn niệm Phật, là đau lòng vì cái gì? Là họ đã gặp được. Gặp được thì sao? Ngay trước mặt mà bỏ mất cơ hội. Không chịu y giáo tu hành, vẫn y nguyên thuận theo phiền não tập khí của mình, vẫn y nguyên tạo tác thập ác nghiệp. Bạn nói phải làm cách nào đây? Người thật sự hiểu rõ, thật sự đã tin, trong lòng của họ rất rõ ràng, họ lập tức đoạn trừ thập ác nghiệp. Họ không còn tái tạo thập ác nghiệp. Họ quyết định tu thập thiện nghiệp đạo. Tại vì sao? vì bạn sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì bạn sẽ ở cùng chung với các bậc thượng thiện nhân. Chúng ta tuy không phải là bậc thượng thiện, nhưng cũng là cũng phải là hạ thiện. Kể cả hạ thiện, nếu chúng ta cũng không có, thì làm sao cùng ở chung với các bậc thượng thiện nhân? Cho nên những người thật sự cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ quyết định đoạn ác tu thiện, khẳng định là như vậy. Quyết định tương ứng với Đại Bồ Đề Tâm. Cái tâm Đại Bồ Đề này, tức là chúng ta thường gọi là chân thành. Tâm họ nhất định là chân thành. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, đều là dùng tâm chân thành, không có nhị niệm. Tuyệt đối là tâm thanh tịnh, tuyệt đối là tâm bình đẳng, tuyệt đối là tâm chánh giác và tâm từ bi. Niệm niệm khởi tâm động niệm nhất định là tương ứng với chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Chúng ta phải biết, khi một người đã giác ngộ, đã hồi đầu, thì người này trong đời này nhất định được sanh về tịnh độ. Nếu như nói tôi đã tin, mỗi ngày tôi niệm Phật, ngày đem sáu thời trong niệm Phật đường, niệm Phật không gián đoạn, nhưng tâm của bạn không thanh tịnh, không bình đẳng, ngu si, ích kỷ, không thành thật, cũng không được vãng sanh. Cổ Đại Đức nói, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, hét bể cổ họng cũng luống công. Tại vì sao? Vì tâm hành bất thiện, trong thân khẩu ý tam nghiệp, họ chỉ có khẩu thiện, thân vị thì bất thiện, chỉ có cái miệng suốt ngày đến tối niệm A Di Đà Phật, không mắng người, cũng không được vãng sanh. Bạn xem trong kinh Vô Lượng Thọ, rõ ràng trong kinh có nói, Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta phải giữ gìn tam nghiệp. Đây là điều kiện cơ bản cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thứ nhất là khéo giữ khẩu nghiệp, không chê bai lỗi của người khác. Thứ hai là khéo giữ thân nghiệp, không móc lục nghi. Thứ ba là khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm.